Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Đẩy mạnh công tác phối hợp trong phòng chống ma túy. Phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhiều vụ lừa đảo chuyển tiền qua mạng. Luật thanh tra được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 kỳ họp thứ tư thông qua ngày 14 tháng 11 năm 2022, thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Ngọc Sơn, 23 tuổi, trú phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, về hành vi chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, khoảng tháng 7 năm 2023, khi lên mạng Internet thì Phạm Ngọc Sơn phát hiện nhiều trang mạng nước ngoài có hướng dẫn cách chế tạo, sử dụng vũ khí quân dụng được làm từ nhựa thông qua máy in 3D. Xuất phát từ động cơ vụ lợi, muốn kiếm tiền thông qua việc mua bán vũ khí, Sơn lên các trang mạng này và tìm kiếm các bàn thiết kế súng và đặt dịch vụ in 3D tại Việt Nam. Sau khi nhận được các linh kiện in 3D, Sơn tự làm thêm nòng bằng đồng, khoan tiện kim hỏa và lò xo để lắp vào súng. Khi súng đã hoàn chỉnh thì Sơn đem bán cho khách hàng có nhu cầu thông qua dịch vụ giao hàng. Ngày 12 tháng 8, Phạm Ngọc Sơn đem 4 khẩu súng gửi cho khách hàng thông qua dịch vụ tại bưu cục giao hàng tiết kiệm ở phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng, thì bị cơ quan an ninh điều tra phối hợp với bưu cục tiến hành kiểm tra phát hiện và tạm giữ 4 khẩu súng nói trên. Căn cứ thông tin tài liệu thu thập được, cơ quan an ninh điều tra đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can đối với Phạm Ngọc Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Liên quan đến vụ vận chuyển trái phép khoảng 19 kg kim loại nghi vàng từ Campuchia về Việt Nam, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang mới ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 5 đối tượng để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Các đối tượng bị khởi tố tạm giam gồm Hồ Văn Sơn, sinh năm 1963, Nguyễn Tấn Phong, sinh năm 1978, Nguyễn Hoài Tâm, sinh năm 2001, cùng chú thị trấn Long Bình, huyện An Phú, Nguyễn Xuân Kiếm, sinh năm 1981 và Lý Thiệu Huệ, sinh năm 1976, cùng chú thành phố Châu Đốc, để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Trước đó vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 7, tại khu vực sông Bình Di, đoạn khóm Tân Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tổ công tác của Công an tỉnh An Giang phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Phong đang điều khiển xuồng máy vận chuyển hàng hóa từ hướng Campuchia về Việt Nam, nên tiến hành áp sát bắt giữ đối tượng. Khi phát hiện lực lượng chức năng, lợi dụng đêm tối, Phong nhảy xuống sông lặn trốn về phía Campuchia. Cùng lúc này, một tổ công tác khác trên đường bộ đã khống chế và mời hai đối tượng Hồ Văn Sơn và Nguyễn Hoài Tâm về cơ quan công an làm việc. Tại đây, Sơn và Tâm xin đầu thú và khai nhận tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa là vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam-Campuchia, đưa vào các tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc để tiêu thụ. Đối tượng Nguyễn Tấn Phong cũng ra đầu thú ngay sau đó. Qua công tác giám định ban đầu, lực lượng công an xác định bên trong bao màu trắng có nhiều kim loại bằng vàng với tổng trọng lượng khoảng 19 kg. Từ lời khai của các đối tượng và tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng công an đã thi hành 8 lệnh khám xét khẩn cấp các địa điểm, chỗ ở, nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan, tạm giữ hơn 14 kg vàng thỏi, vàng nữ trang và nhiều đồ vật, tài liệu, tài sản có liên quan. Đồng thời đơn vị cũng ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Kiếm, chủ tiệm vàng Kim Yến Trà và Lý Thị Huệ, chủ tiệm vàng Kim Yến Huệ. Vụ việc đang được lực lượng chức năng Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra làm rõ. Công an huyện Tháp 10, tỉnh Đồng Tháp vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Huỳnh Văn Hoàng, sinh năm 1975, ngụ xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, Hoàng và Hát, sinh năm 1974, ngụ tại thành phố Hà Nội, quen nhau qua mạng xã hội. Sau khi hẹn gặp nhau, ngày 3 tháng 8, chị Hát đến xã Mỹ Quý, huyện Tháp 10 và gặp được Hoàng. Trò chuyện một lúc, Hoàng thấy chị Hát có đem theo nhiều tiền vàng nên nảy sinh ý định lừa đảo. Hoàng nói chị Hát để tài sản gồm 2 điện thoại di động, 2 chiếc nhẫn kim loại màu vàng, sợi dây chuyền bằng kim loại màu trắng, 19 triệu đồng tiền mặt vào cốp xe để đảm bảo an toàn. Sau đó, Hoàng nói chị Hát ngồi chờ tại quán nước và hứa đi công việc một lát sẽ quay lại. Chị Hát chờ nhưng Hoàng không quay lại. Nghi ngờ bị lừa, chị Hát đã đến cơ quan công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an huyện Tháp 10 phối hợp với công an xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh bắt giữ đối tượng tại nhà cùng với số tang vật đã chiếm đoạt. Qua làm việc, Hoàng đã khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa ra quyết định xử phạt 2 nam thanh niên, mỗi trường hợp 5 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân. Trước đó, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát hiện 2 tài khoản Facebook KL-BDD đều đăng tải video ghi lại cảnh một phụ nữ ở địa bàn xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi rút cây đinh dài khoảng 3cm từ một vết thương trên cánh tay. Đồng thời, các chủ tài khoản này đều bịa đặt cho rằng đinh mọc ra từ người phụ nữ này. Sau khi đăng tải, các video này đã thu hút lượng tương tác rất lớn từ cộng đồng mạng. Đáng chú ý xuất hiện nhiều bình luận theo chiều hướng tiêu cực, suy diễn, đồn đoán, gây hoang mang trong nhân dân. Qua xác minh, cơ quan công an xác định chủ tài khoản Facebook KL là KTD, sinh năm 1993 ở xã Tịnh Thọ, và chủ tài khoản Facebook BDD là BDD, sinh năm 1985 ở xã Tịnh Hà, cùng huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi. Tại cơ quan công an, 2 trường hợp nêu trên đã thừa nhận hành vi sai phạm, tự giác gỡ bỏ thông tin, đồng thời cam kết không tái phạm. Căn cứ quy định tại điểm D khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, và Nghị định số 14/2022/NĐ-CP ngày 27 tháng 1 năm 2022 sửa đổi bổ sung Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020. Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với KTD và BDD, mỗi trường hợp 5 triệu đồng. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết đang phối hợp với Công an thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang, củng cố hồ sơ xử lý hơn 30 đối tượng dương tính với ma túy tại cơ sở karaoke Kings KTV, phường 5, thị xã Gò Công. Trước đó vào khuya ngày 18 tháng 8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an thị xã Gò Công và Phòng chống tội phạm ma túy và tội phạm, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tiền Giang kiểm tra cơ sở karaoke Kings KTV. Thời điểm kiểm tra, cơ sở có 47 đối tượng, bao gồm cả nhân viên và khách đến chơi tại các phòng VIP 9, VIP 10 và VIP A. Qua test nhanh, 32 trên 47 đối tượng dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ 3 đĩa sứ có chất bột màu trắng nghi ma túy cùng các tang vật khác. Lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản đối với 32 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó một trường hợp đang làm rõ thêm hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Thưa quý vị và các bạn, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cần cho biết, thực hiện chỉ đạo của Bộ Lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Tài chính, lực lượng hải quan đã phối hợp với lực lượng công an, các đơn vị thuộc Bộ công an các tỉnh bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều ma túy. Đây là công việc hết sức khó khăn, vất vả, nhưng lực lượng hải quan nỗ lực, quyết tâm thực hiện. Theo Tổng cục Hải quan, tội phạm ma túy xuyên quốc gia trong địa bàn hoạt động của hải quan ngày càng phức tạp. Từ nước ngoài đến trong nước, các đường dây được tổ chức hết sức tinh vi nhằm vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ hoặc vận chuyển tiếp đi nước thứ ba. Tội phạm ma túy có sự gắn kết chặt chẽ, hình thành đường dây liên tỉnh, xuyên quốc gia. Để đấu tranh thành công, cần phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, cả ở cửa khẩu, biên giới và nội địa, phối hợp trong và ngoài ngành hải quan. Bởi, dù có sản xuất ma túy tổng hợp trong nội địa, thì nguồn tiền chất hầu như đều phải nhập khẩu. Ngoài ra, phần lớn các loại ma túy được tiêu thụ trong nội địa cũng bắt nguồn từ nước ngoài đưa về. Vì vậy, công tác phối hợp, chia sẻ thông tin là hết sức quan trọng để có thể bắt giữ được đối tượng và phá được cả đường dây. Theo đó, công tác phối hợp giữa lực lượng hải quan và công an, nòng cốt là lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cấp, đã đạt được kết quả tích cực, góp phần bóc gỡ nhiều đường dây tội phạm ma túy xuyên quốc gia, bắt giữ nhiều đối tượng và thu giữ nhiều tang vật. Trong những tháng đầu năm 2023, có 3 vụ việc điển hình trong hợp tác giữa cơ quan công an và hải quan trong bắt giữ đối tượng buôn bán ma túy được thực hiện tại sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài. Mới đây nhất, ngày 1 tháng 6 năm 2023, các lực lượng chức năng đã phối hợp bắt quả tang đối tượng người Uganda về hành vi vận chuyển trái phép 5,6 kg cocaine cùng nhiều vật chứng liên quan. Khi đối tượng vừa nhập cảnh tại sân bay Nội Bài, trước đó ngày 30 tháng 1 năm 2023, các lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng người Thái Lan thu giữ 2,4 kg cocaine được giấu trong 4 cuốn truyện tại sân bay Tân Sơn Nhất. Ngày 19 tháng 2 năm 2023, tại sân bay Nội Bài, lực lượng chức năng bắt giữ một đối tượng người Gambia thu giữ 4,9 kg cocaine. Tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài, lãnh đạo chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài cho biết, đơn vị tăng cường công tác tuần tra kiểm soát trong địa bàn quản lý, sử dụng chó nghiệp vụ nhằm phát hiện kịp thời ma túy cất giấu trong hàng hóa, hành lý trên các chuyến bay, tuyến đường trọng điểm. Đồng thời, đơn vị tăng cường công tác soi chiếu hàng hóa, hành lý nhập khẩu về qua cảng hàng không quốc tế Nội Bài, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành như Cục Điều tra chống buôn lậu, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Cảnh sát kinh tế, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội phát hiện nhiều vụ buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là ma túy. Kết quả 6 tháng đầu năm 2023, đơn vị phối hợp cùng với các lực lượng phát hiện 25 vụ, bắt 16 đối tượng, thu tang vật vi phạm 435 kg ma túy các loại. Qua một số vụ việc do lực lượng hải quan phát hiện, bắt giữ gần đây cho thấy, ma túy được vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam qua đường hàng không, theo diện hành lý xách tay hoặc hàng hóa gửi loại hình chuyển phát nhanh, sau đó tiếp tục được vận chuyển đến nhiều tỉnh, thành phố để tiêu thụ. Để ngăn chặn và bắt được cả đường dây, cần có sự hợp tác chặt chẽ với lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an các cấp. Sự phối hợp đó đã được minh chứng qua một số vụ việc gần đây như ngày 26 tháng 5, tại địa bàn phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ đối tượng Vũ Minh Phúc, trú tại huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai, khi đối tượng đang nhận lô hàng 6,8 kg ma túy tổng hợp. Tổng cục Hải quan nhận định tình hình vận chuyển trái phép ma túy sẽ tiếp tục nóng trong thời gian tới. Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị tiếp tục tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các tuyến biên giới, vùng biển, hàng không và địa bàn nội địa. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới, Tổng cục Hải quan và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã đánh giá tình hình và đề ra giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy trên tuyến đường hàng không trong thời gian tới.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, lừa đảo chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng là thủ đoạn không mới nhưng rất nhiều người đã trở thành nạn nhân. Các đối tượng lừa đảo nhắm vào người lớn tuổi, những người ở vùng nông thôn, nhẹ dạ cả tin để lừa chuyển tiền hòng chiếm đoạt tài sản. Thông qua giao dịch chuyển tiền, nhiều cán bộ, giao dịch viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện dấu hiệu lừa đảo, thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý. Bài viết của Thanh Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại miền Trung.
Giữa tháng 5 vừa qua, ông Trần Văn A ở xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình đến phòng giao dịch chợ Tạm, chi nhánh Agribank, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình để rút 50 triệu đồng từ sổ tiết kiệm. Sau đó, ông A đề nghị chuyển tiền cho người nhận tên Nguyễn Hồng Minh có số tài khoản mở tại thành phố Hà Nội. Giao dịch viên tại đây nhận thấy sự việc có dấu hiệu khách hàng bị lừa đảo chuyển tiền. Giao dịch viên đã hỏi khách hàng nhiều câu hỏi như: bác chuyển tiền cho ai? Bác có quen không? Ông A trả lời ấp úng rằng chuyển tiền cho người ở Hà Nội để giải quyết việc liên quan. Các cán bộ nhân viên ở phòng giao dịch đã giải thích, phân tích rõ và khẳng định rằng khách hàng bị lừa đảo. Mặt khác, cán bộ ngân hàng cũng đề nghị ông A liên lạc với đầu bên kia để xác thực. Tuy nhiên, nhận thấy hành vi lừa đảo bị bại lộ, đối tượng ở đầu dây bên kia đã chặn số điện thoại liên lạc. Lúc này, ông A mới hốt hoảng, suýt nữa thì số tiền mà ông tích cóp dành dùm bao nhiêu năm bị kẻ gian lấy mất. Trong bức thư gửi lời cảm ơn đến cán bộ nhân viên phòng giao dịch Agribank chợ Tạm, ông Trần Văn A nói rằng: may mắn các cô các chú ngân hàng giúp đỡ kịp thời, chứ nếu mất số tiền này, tôi không biết sống sao nữa. Đây là số tiền cả đời hai vợ chồng làm nông làm lụ tích góp được. Có thể đối với nhiều người là không lớn, nhưng đối với tôi, đây là cả gia tài có được. Anh Nguyễn Thanh Toàn, cán bộ phòng giao dịch Chợ Tràm, chi nhánh Agribank huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, lừa đảo dưới hình thức dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản khá phổ biến. Các đối tượng thường dùng cách này để chiếm đoạt tiền của khách hàng, nhất là khách hàng lớn tuổi, có tâm lý cả tin hoặc ở vùng nông thôn ít hiểu biết về mạng xã hội. Theo anh Nguyễn Thanh Toàn, nhiều vụ lừa đảo được cán bộ giao dịch viên cẩn trọng nhắc nhở khách hàng và kịp thời ngăn chặn.
Khi mà khách hàng vào, chúng tôi có thấy nhiều cái dấu hiệu, ví dụ như là họ rất là hồi hộp, lo lắng và họ thường hối thúc các giao dịch viên là làm nhanh với những cái lý do là có thể phát hiện ra nghi ngờ, ví dụ như là con cháu bị đau ốm. Thứ hai nữa là sau khi mà phát hiện ra lý do, chúng tôi sẽ xem khách hàng sẽ sử dụng cái phương thức liên lạc với là con cháu như thế nào. Yêu cầu khách hàng là gọi điện để xác minh lại thì các giao dịch viên của chúng tôi mới bắt đầu là chắc chắn thì mới chuyển tiền.
Thời gian gần đây tại Quảng Bình xuất hiện một số đối tượng giả danh công an, viên kiểm sát gọi điện đe dọa để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Dù đã được cảnh báo nhưng vẫn có người sập bẫy. Gần đây nhất, hai người dân ở xã Sơn Thủy và Phú Thủy nhận cuộc gọi của một người tự xưng là công an. Đối tượng này thông báo SIM điện thoại của ông bà bị khóa 2 chiều vì liên quan nội dung nhắn tin lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân. Đối tượng này yêu cầu nạn nhân muốn chứng minh mình trong sạch phải mở tài khoản mới rồi chuyển tiền vào đó. Các đối tượng còn hứa nếu nạn nhân không liên quan sẽ trả lại tiền. Khi hai người dân này đến thực hiện các giao dịch chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng tại ngân hàng Agribank Lệ Thủy thì giao dịch viên đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Chị Võ Thị Nga ở xã Mỹ Thủy, huyện Lệ Thủy cho rằng bà con nông dân để có vài triệu đồng trong tay thì phải vất vả chắt chiu từng đồng. Các đối tượng nhắm vào bà con ở nông thôn, người già để lừa đảo cần phải được xử lý nghiêm.
Hình thức lừa đảo chuyển tiền trên mạng này rất là nhiều và số tiền mất tiền rất là lớn. Những cái cụ già neo đơn tích góp cả đời để mà có được số tiền đó, bây giờ mà mất tiền nữa thì rất là đáng thương. Khi mà kịp thời ngăn chặn thì em cảm thấy thì đó là một cái niềm vui rất lớn đối với những người già, những cái người mà có hoàn cảnh khó khăn, người ta đã tích góp bao nhiêu là mồ hôi nước mắt để có được những cái đồng tiền gửi đó. Chỉ vì thế cho nên cái vấn đề mà tư vấn càng kỹ thì rất là càng tốt. Các nhân viên chỉ bảo tận tình chú đáo như vậy thì người ta đã làm việc rất là có trách nhiệm rồi đấy.
Ông Mai Văn Kỳ, giám đốc Agribank chi nhánh huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình cho biết, từ năm 2022 đến nay, cán bộ giao dịch viên của đơn vị đã phát hiện 7 vụ việc có dấu hiệu lừa đảo qua mạng, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lừa đảo. Có nhiều người dân do thiếu hiểu biết đã quá tin vào các cuộc gọi của đối tượng lừa đảo thực hiện chuyển tiền. Giao dịch viên phải mất nhiều thời gian để giải thích rõ về các chiêu trò để chiếm đoạt tiền. Theo ông Mai Văn Kỳ, đơn vị đề nghị các giao dịch viên làm việc có trách nhiệm, chú ý các biểu hiện của khách hàng, giúp bà con phòng tránh bị lừa đảo.
Dù có thể là hơi phiền khách hàng một chút, nhưng mình vẫn phải tìm hiểu thông tin trước khi thực hiện tác nghiệp. Giao dịch viên nào mà để cho khách hàng mà bị lừa đảo thì cũng đó là một trong những cái tiêu chí để mình đánh giá xếp loại cuối năm. Lãnh đạo thì cũng quán triệt với anh em, có nghĩa là mình trong quá trình giao dịch phải có trách nhiệm. Mình giao dịch ở địa bàn nông thôn, mình biết nếu mình không có trách nhiệm thì mình tạo ra một cái mảnh đất màu mỡ cho bọn lừa đảo.
Xuyên mùa hẹn hò, mùa hội trà thơ. sương, mưa rét căm chẳng phai mật ngọt. Để nhớ, để thương, nước trà xanh thấm môi anh, đất Thái vang danh trăm năm ngon.
Và các bạn, tại kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa 15 đã thông qua luật thanh tra năm 2022 thay thế cho luật thanh tra năm 2010 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Bắt đầu từ chương trình pháp luật và đời sống hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn luật này. Chương 1. Những quy định chung. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh. Luật này quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra. Điều 2. Giải thích từ ngữ. Trong luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau. 1. Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Hoạt động thanh tra bao gồm thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành. 2. Thanh tra hành chính là thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của cơ quan quản lý nhà nước. 3. thanh tra chuyên ngành là thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn, kỹ thuật, quy tắc quản lý của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý theo ngành, lĩnh vực. 4. Định hướng chương trình thanh tra là văn bản xác định phương hướng và trọng tâm hoạt động thanh tra trong một năm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo đề nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ. 5. Kế hoạch thanh tra là văn bản xác định nhiệm vụ chủ yếu về thanh tra trong một năm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành để thực hiện định hướng chương trình thanh tra và phục vụ yêu cầu quản lý. 6. Kế hoạch tiến hành thanh tra là kế hoạch tiến hành một cuộc thanh tra do trưởng đoàn thanh tra xây dựng và được người ra quyết định thanh tra phê duyệt. 7. Phạm vi thanh tra là giới hạn cụ thể về nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra và thời kỳ thanh tra được xác định trong quyết định thanh tra. 8. Nội dung thanh tra là việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành, lĩnh vực của đối tượng thanh tra và của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan. 9. Đối tượng thanh tra là cơ quan, tổ chức cá nhân chịu sự thanh tra được xác định trong quyết định thanh tra. 10. Thời kỳ thanh tra là khoảng thời gian thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý thuộc ngành lĩnh vực của đối tượng thanh tra được xem xét, đánh giá trong một cuộc thanh tra. 11. Thời hạn thanh tra là khoảng thời gian được tính từ ngày công bố quyết định thanh tra đến ngày kết thúc việc tiến hành thanh tra trực tiếp. 12. Kết luận thanh tra là văn bản do Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra ký ban hành để đánh giá kết luận và kiến nghị về nội dung đã thanh tra. 13. Thẩm định dự thảo kết luận thanh tra là việc xem xét, đánh giá để đưa ra nhận xét, kiến nghị nhằm hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra. 14. Giám sát hoạt động của đoàn thanh tra là việc theo dõi, xem xét, đánh giá việc chấp hành pháp luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức, quy tắc ứng xử, ý thức kỷ luật và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của trưởng đoàn thanh tra, thành viên khác của đoàn thanh tra trong thời hạn thanh tra. 15. Quyết định xử lý về thanh tra bao gồm quyết định của người tiến hành thanh tra để thực hiện quyền trong hoạt động thanh tra và quyết định của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Thủ trưởng cơ quan thực hiện chức năng thanh tra để thực hiện kết luận thanh tra. 16. Người tiến hành thanh tra bao gồm người ra quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra và thành viên khác của đoàn thanh tra. 17. Cơ quan thực hiện chức năng thanh tra bao gồm cơ quan thanh tra và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 18. Cơ quan thanh tra là cơ quan được thành lập theo quy định của luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan, thực hiện nhiệm vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. 19. Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành là cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 20. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là người được phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Điều 3. Mục đích hoạt động thanh tra. Hoạt động thanh tra nhằm phát hiện hạn chế bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền có giải pháp, biện pháp khắc phục, phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật, giúp cơ quan, tổ chức cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật, phát huy nhân tố tích cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân. Điều 4. Nguyên tắc hoạt động thanh tra. 1. Tuân theo pháp luật, dân chủ, công khai, khách quan, kịp thời, chính xác. 2. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. 3. Không trùng lặp về phạm vi, thời gian giữa các cơ quan thanh tra, giữa cơ quan thanh tra với cơ quan kiểm toán nhà nước, không trùng lặp trong việc thực hiện quyền khi tiến hành thanh tra. Điều 5. Chức năng của cơ quan thanh tra. Trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình, cơ quan thanh tra giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực, tiến hành thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng tiêu cực theo quy định của pháp luật. Phần tiếp theo của luật thanh tra sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Pháp Luật, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại.